Quý vị đang nghe Việt Nam tuần qua trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Và trong chương trình hôm nay, Mai Hoa xin trình bày hai vấn đề. Cái thứ nhất là thái độ của người Việt Nam đối với chuyện giàn khoan Hải Dương 981 đang kéo vào Biển Đông. Cái thứ hai là vụ án sắp xử mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trước tiên là chuyện giàn khoan 981, thì đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc kéo giàn khoan vào khai thác tại những vùng biển đang phân định hoặc thậm chí kéo vào trong thềm lục địa của Việt Nam. Thế nhưng, khác với những lần trước, lần này, thái độ của người Việt Nam khá lặng lẽ. Có phải vì lý do mà thông tin bị bưng bít, bằng chứng là không có báo chí nào trong nước đưa tin ngoại trừ tờ báo Thanh Niên với một bài báo chỉ xuất hiện trong vòng 30 phút rồi bị kéo xuống ở trên mạng, rồi sau đó là hoàn toàn không còn thông tin nào khác. Có phải vì điều này mà ảnh hưởng tới nhận thức của người Việt Nam về sự hiện diện của một cái giàn khoan đang nằm ở cửa ngõ thềm lục địa của họ? Hay là người Việt Nam đã không còn quan tâm tới vận mệnh của quốc gia? Và họ đã trao đổi điều này với kỹ sư Trần Bang, một cựu chiến binh chiến trường biên giới chống Trung Quốc xâm lược. Và ông cũng là người xuống đường chống Trung Quốc lấn chiếm biển đảo Việt Nam và đã bị chính đồng đội của mình đánh đập tàn nhẫn. Và hình ảnh của ông đổ máu vì xuống đường biểu tình bảo vệ biển đảo được đăng tải lên rất nhiều những trang mạng cũng như báo chí trong ngoài nước. Và đối với vấn đề biển đảo thì kỹ sư Trần Bang luôn là một tiếng nói mạnh mẽ trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Và hôm nay Mai Hoa có kỹ sư Trần Bang trong chương trình để cùng tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi phải chăng là người Việt đang thay đổi trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.
Có một số người, chẳng hạn như là có một nghiên cứu về Biển Đông, tên ông Hoàng Việt thì lại trả lời các cái báo chí rằng là cái giàn khoan họ kéo đến đấy, nhưng mà nó ở cái vùng trước cửa Vịnh Bắc Bộ thì nó chưa vào đến cái vùng biển của Việt Nam, tức là thuộc cái vùng vẫn đang phân định. Thì cái nhân dân mình thì những người mà người ta có quan tâm đến thì họ phải tìm hiểu là họ là cái giàn khoan đó vào cái vùng biển Việt Nam chưa. Cho nên là mọi cái phản ứng nó còn dè dặt là vì họ chưa khẳng định được là cái đó đã vào hẳn cái vùng biển Việt Nam hay là vẫn ở cái vùng mà thuộc cái phần của bên Trung Quốc hay cái phần còn đang phân định ấy. Thế thì chính cái đấy là làm cho chứng tỏ rằng là những người dân Việt Nam mà quan tâm đến biển đảo ấy, những người phản đối đường lưỡi bò ấy, họ rất là cần cái thông tin chính xác để họ tìm hiểu. Và chính vì vậy mà họ không có cái cao trào như năm 2014. Tức là 2014 thì khi Trung Quốc họ kéo giàn khoan thì vào cái vùng ấy là vùng chắc chắn là vùng biển Việt Nam. Trên bản đồ rồi trên Internet và trên Google Maps thì đều chứng minh cái điều đó. Và đã dẫn đến cái cuộc biểu tình rất lớn ở Sài Gòn, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác phản đối Trung Quốc. Đặc biệt là cái cuộc xuống đường ngày 11 tháng 5 năm 2014. Và sau đó là cuộc xuống đường ở Sài Gòn là ngày 18 tháng 5. Và liên tiếp các cái biểu tình khác đến tận tháng 7 khi giàn khoan rút rồi thì phong trào phản đối cái HD981 của Trung Quốc nó mới giảm. Thế thì vừa rồi tại sao không có cái cao trào để phản đối cái giàn khoan của Trung Quốc là bởi vì cái thông tin ấy, mọi người tìm hiểu nó chưa rõ ràng và người ta chưa thấy rằng là nó đã xâm phạm vào vùng biển Việt Nam, cho nên là mọi người còn đang tìm hiểu thông tin.
Dạ thưa, thì trên báo Thanh Niên, cái bài báo mà Thanh Niên rút xuống đó, cũng nói là Bộ Ngoại giao Việt Nam cực lực phản đối, là yêu cầu là không được tác nghiệp ở trên đó. Có nghĩa là khi mà Bộ Ngoại giao phản đối thì về mặt chính phủ đã có phản đối cái chuyện mà Trung Quốc đã đưa vào. Nhưng về mặt nhân dân Việt Nam thì vẫn còn chờ để mà xem đã phân định. Khi mà cái vùng biển mà đang phân định có nghĩa là nó không phải là của Trung Quốc mà nó không phải là cái vùng biển quốc tế, là đang phân định giữa hai quốc gia. Thế thì khi đang phân định giữa hai quốc gia mà một nơi mà đưa tài sản của họ vào có nghĩa rằng là họ khẳng định đó là của họ. Và khi mà một quốc gia kia mà không lên tiếng từ chính phủ cho tới nhân dân hoặc lên tiếng ở mức phản đối rồi thôi. Và lần nào cũng chỉ phản đối mà không có một động thái nào khác. Còn với nhân dân thì lần này là một thái độ im lặng và chờ xem. Thì phải chăng là người Việt Nam đã thôi, không còn yêu nước Việt Nam nữa và để mặc cho cái điều gì đến thì đến. Giống như là một cái sự chấp nhận số phận vậy.
Theo tôi thì không phải đâu. Người dân Việt Nam có truyền thống yêu nước từ cổ xưa, bị phương Bắc xâm lược đến 1.000 năm mà họ còn đấu tranh để giành độc lập. Cho nên là cái tinh thần bảo vệ độc lập chủ quyền của người Việt Nam là không có giảm đi đâu. Chỉ có điều là cái thông tin ấy, đến với mọi người như thế nào đó làm cho người ta còn phân vân. Đấy, ví dụ như là bây giờ cái vùng phân định, thế thì Việt Nam cũng có thăm dò ở cái vùng còn đang phân định chẳng hạn, thì Việt Nam cũng thăm dò. Đấy, hay là Trung Quốc cũng thăm dò thì mình cũng không thể nói là mình phản đối Trung Quốc cả. Bởi vì cái vùng ấy, ví dụ như cái vùng mình công nhận là của Trung. Thế thì nếu mà hai người ta cùng đến, mình phản đối người ta, mình cho mình thì mình cũng không công bằng. Thế cho nên là theo tôi là cái thông tin hoặc là có thể là cái hướng dư luận. Chứ còn cái người dân Việt Nam, chính phủ họ có thể bán nước. Những cả tầm quyền vì quyền lực của họ, họ bám vào một cái thế lực nào đó để họ giữ quyền lực. Thế nhưng dân thì không vì cái đấy. Nhân dân biết chắc chắn là họ xâm phạm vào vùng biển Việt Nam thì nhân dân Việt Nam sẽ lên tiếng. Thế nhưng mà đúng là cái lên tiếng này thì nó cũng là phụ thuộc vào cái tâm lý đám đông.
So với những lần trước thì như anh nói là rất là người dân Việt Nam đã có những thái độ biểu tình và phản đối rất là rầm rộ. Nhưng lần này thì không. Theo anh nói là người ta đang phân định, đang phân vân. Nhưng mà thật sự nguyên gốc dưới đó, nó có phải là họ quá sợ hãi?
Cái phần mà như chị nói thì có một cái phần là khi người ta phản đối, người ta bảo vệ Tổ quốc nhưng mà người ta lại bị trừng phạt, người ta bị bắt bớ đánh đập, rồi bị theo dõi, bị ngăn chặn. Thì làm những người có thể gợi lên được tinh thần yêu nước là bị ngăn chặn từ đầu. Thì cái đấy thì nó cũng dẫn đến cái chuyện mà làm cho nhân dân không thấy được cái nước mình bị Trung Quốc là lấn át như thế nào. Và những cái thông tin ngược lại lại nhiều hơn chẳng hạn. Thế thì dẫn đến cái chuyện mà người dân thì người ta hành động là dựa trên cái thông tin, dựa trên nhận thức. Thì cái nhận thức như thế nào thì người ta sẽ hành động. Thế nhưng nếu họ nhận thức được rằng Trung Quốc xâm phạm vào biển Việt Nam, chắc chắn dân Việt Nam không có để yên. Thế còn những kẻ lắm quyền lực họ để yên để họ giữ quyền lực thì đấy là chỉ là số ít.
Dạ vâng. Đấy. Dạ thưa, hồi nãy anh cũng nói rằng là cái tinh thần của người Việt hiện bây giờ đối với tình hình đất nước cũng như là cái sự vẹn toàn của lãnh thổ, thứ nhất là cái sự can thiệp của truyền thông, cái sự mà khống chế tin tức từ phía truyền thông nhà nước. Cái thứ hai là những người hoạt động đã bị đàn áp cũng ảnh hưởng tới họ, đúng không ạ?
Đúng ạ.
Dạ, và cái thứ ba là người ta thận trọng để biết được những thông tin thật sự rồi họ mới phản ứng. Thế thì ngoài cái chuyện mà thận trọng ra, nếu trong hai trường hợp đầu là truyền thông, cái việc mà ảnh hưởng thông tin của truyền thông đến với công chúng và cái sự trấn áp những cái người hoạt động, thì theo anh là làm cách nào trong những cái thời gian sắp tới nếu như mà giàn khoan họ tiến sâu hơn vào thềm lục địa?
Vâng, thì cái này thì theo tôi là cái vai trò truyền thông rất là lớn. Nếu mà cái truyền thông trong nước họ bị mua chuộc bởi kẻ thù, thì cái truyền thông của người Việt tự do, của những người trên mạng Facebook hoặc là người Việt ở hải ngoại hoặc là các cái đài độc lập khác mà không bị chi phối bởi cái hệ thống của đảng thì lên tiếng, thì tôi nghĩ rằng người dân cũng sẽ, và quan trọng, rất quan trọng nữa là những người nằm ngay trong bộ máy nhưng họ có tinh thần yêu nước, họ không chấp nhận bị dắt mũi, họ không đăng được ở báo nhà nước thì họ đăng ra các cái trang mạng của chính bản thân họ, họ dũng cảm. Bởi vì chỉ có những người phóng viên ở trong cái hệ thống nhà nước thì họ mới tiếp cận được cái thông tin tương đối đúng, còn ở ngoài chúng ta có được tiếp cận thông tin đâu. Họ không cho, giống như phóng viên mà không có giấy, họ không cho tiếp cận văn bản hay thông tin. Thế nên là đòi hỏi rất nhiều cái sự trung thực và dấn thân của ngay cả những người nằm trong bộ máy tuyên truyền, trong bộ máy mà báo chí quốc doanh, họ dám dũng cảm đưa ra cái tin đúng chính xác, thì cái điều đó nó sẽ khơi dậy được tinh thần yêu nước và thông tin đúng thì người dân phản ứng theo đúng sự việc. Thì cái việc đó nó đòi hỏi cả hai, tức là cái người dân phải tích cực tìm hiểu thông tin và những người hoạt động báo chí độc lập cũng phải tích cực hoạt động báo chí và đưa những cái thông tin nó chính xác, có những dẫn chứng để có thể thuyết phục được công chúng và người dân. Và mặt khác, những người hoạt động báo chí trong cái bộ máy tuyên giáo cũng phải dũng cảm, nếu họ không đăng được báo đỏ thì họ phải đưa sang báo kia để dân biết được sự thật. Bởi vì hoạt động ngoài biển đảo thì một là chỉ có ngư dân, hai là hải cảnh, hải giám hoặc là những người đi tàu thuyền trên biển, các cái công ty thăm dò dầu khí hay khai thác dầu khí, Vietso, Petro hay là PVN này, thì họ mới biết được. Thế mà những người đó biết được thì họ đưa thông tin, thì người dân ở trong bờ như chúng tôi hoặc là người hoạt động bảo vệ đất nước hay là có cái dũng khí bảo vệ đất nước thì mới có thể lên tiếng được. Thế nhưng nếu họ không đưa thông tin, mình không biết được, hải quân họ không đưa thông tin về, hải cảnh họ không đưa thông tin về, những người ở giàn khoan không đưa thông tin về, thì mà chúng ta nói thì cái điều đó là mà không tin cậy lắm, bản thân mình nó không có được sức thuyết phục, cách nói của mình nó không thuyết phục. Cái hai, nếu giả sử mình cố làm cho thuyết phục thì lần sau mình mất uy tín.
Quý vị đang nghe chương trình Việt Nam tuần qua trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Và tiếp sau đây là cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Khả Thành về vụ án sắp ra tòa của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Và trong cuộc gặp gỡ của luật sư Nguyễn Khả Thành thì mới biết được rằng là trong suốt 8 tháng qua, mặc dù cứ đều đặn 2 tuần một lần, mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan vẫn đều đặn vào thăm nuôi con và gửi quần áo cộng thực phẩm, thuốc men, và trại giam vẫn nhận đầy đủ. Thế nhưng chưa một lần nào Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhận được bất cứ thứ gì từ mẹ. Thế thì chuyện gì đã xảy ra với cô mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh? Kính mời quý vị lắng nghe phần trình bày của luật sư Nguyễn Khả Thành.
Thì tôi vô trại tạm giam tôi cũng mong là gặp, nhưng mà trong lòng tôi thì lo ngại cái việc họ có tên mình gặp hay không. Nhưng mà sau này cuối cùng mới là chờ khoảng một tiếng đồng hồ thì người ta mới cho tôi gặp. Tôi rất là mừng khi nhìn thấy Quỳnh lần đầu tiên suốt 250 ngày.
Dạ, thì luật sư thấy cô Quỳnh về sức khỏe, về mặt tinh thần thì như thế nào thưa luật sư?
Về cái sức khỏe thì tôi thấy cũng tạm ổn, có vẻ rồi nó cũng ốm yếu hơn cái lúc trước. Tôi hỏi Quỳnh thì Quỳnh nói thôi, tại vì cháu mặc vào tù, chứ nếu ở ngoài thật sự thì cháu căng thẳng hơn. Quỳnh thì cũng có nói vài câu, có lẽ là ở trong đó là thiếu thốn vitamin cho nên Quỳnh thì có vẻ nói thì nó cũng không bình thường lắm, không khỏe lắm. Nó mặc dù có vẻ căng thẳng nhưng mà đặc biệt thì cái tinh thần rất là vững vàng, Quỳnh vẫn lên lợi, vẫn bản lĩnh, chứ không có cái chỉ dấu gì mà sợ sệt. Thì trong một thời gian suốt 8 tháng vừa qua, tôi cũng thông tin về gia đình, vì tôi nghĩ trong một người mẹ ở tù như vậy chắc điều lo lắng nhất là mấy đứa con và bà mẹ và bà ngoại. thì tôi cũng thông tin những người đó là tôi nóng khỏe, mình cũng rất là mừng.
Dạ thưa, trong cái buổi thăm gặp đó thì cái sự giám sát của bên phía trại giam là như thế nào thưa luật sư?
Hôm đó thì họ giám sát nhiều lắm, ngồi trong cái phòng nhỏ thôi mà chắc ít nhất cũng 4-5 người, tức là có cán bộ của trại, rồi một số công an đại diện BC92, rồi những người đặt máy quay trực tiếp luôn. Nhưng mà tôi thì nói chuyện bình thường thôi, không có vấn đề gì đó. Mà tôi nói thì Quỳnh rất là hiểu nhanh và hiểu những cái tôi lúc qua ánh mắt là cũng hiểu được thôi. Rồi sau này gặp khoảng cỡ 45 phút thì không còn chuyện gì để nói nữa, thì thôi chúng tôi về. Rồi Quỳnh thì cũng có nhắn gửi với gia đình, cố gắng lo cho trong này Quỳnh tự lo được. Rồi cũng hỏi là gửi thêm một cái thuốc, ví dụ như thuốc. Tôi hỏi trong trại có thì Quỳnh nói không có. Thì như là Quỳnh áo lót thì Quỳnh nói 8 tháng đây thì cũng rất mắc hết rồi. Đã nói vậy rồi xong tôi về tôi trao đổi lại với chị Lan.
Dạ, tức là mẹ của Quỳnh.
Thì chị Lan chị nói có gửi nhưng mà người ta không cho nhận. Trong đó Quỳnh thì ở tại Tâm Canh, nhưng mà là người ta báo với chị là ở tại trại tạm giam ở Nha Trang. Cho nên chị gửi quần áo vô thì người ta không cho nhận. Hôm qua thì tôi hỏi chị đã gửi được chưa thì chị bảo rằng cũng chưa chịu nhận ạ.
Dạ thưa luật sư, trong cái cuộc trao đổi giữa luật sư với mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh á, thì có trao đổi điều gì để liên quan tới cái việc mà luật sư chuẩn bị ra tòa vào ngày 29 tháng 6 này không thưa luật sư?
Thì tôi hỏi Quỳnh thì em nghĩ gì về cáo trạng. Thì Quỳnh nói có những cái em nhận, nhưng mà có những cái em không nhận. Từ đó nghĩ rằng Quỳnh không có bao giờ nhận tội khi ra tòa đâu.
Dạ thưa, luật sư đã chuẩn bị những gì để cho buổi ra tòa sắp tới đây thưa luật sư?
Thì hiện giờ thì tôi đang nghiên cứu các bút lục cái hồ sơ vụ án. Tại vụ án này cũng hồ sơ khá nhiều, khoảng là trên 5.000 bút lục. Chúng tôi đang đọc thì lập ra những cái gì cần thiết để khi ra tòa chúng tôi sẽ trình bày. Và cái hướng trình bày của chúng tôi là cũng như Quỳnh làm những chuyện đó thì chẳng qua là thể hiện những cái quyền tự do cơ bản và hiến pháp đã cho phép người dân làm những chuyện đó. Chúng tôi sẽ tranh luận theo cái hướng đó. Và chúng tôi cũng rất mong là không biết khi chúng tôi nêu ra vấn đề thì bên phía viện kiểm sát có tranh luận lại với tôi cụ thể hay không, hay là họ cũng miếng rồi họ cứ giữ nguyên quan điểm ạ.
Dạ, thường thì các luật sư khác nói là rất khó khi mà được tiếp cận với các bút lục của bản án. Thế thì là không biết lần này thì luật sư đã có gặp khó khăn vì cái chuyện đó không ạ?
Vấn đề mà đến tòa mà để đi đập mấy cái bút lục đó thì tòa thì cũng tạo điều kiện, nhưng mà nó đặc biệt hơn những cái phiên tòa khác là lúc mà chúng tôi đọc á thì cũng có một cái vài nhân viên mặc thường phục mà chúng tôi nghĩ chắc những người đó là anh ninh á, rồi á là thư ký như là giám sát chúng tôi, nhưng mà thật sự ra mấy nhà bút lục thì chúng tôi đọc đã là khổ rồi, nên tôi nghĩ rằng những cái người mà giám sát chúng tôi là càng khổ hơn nữa, nhưng mà việc họ làm được mình phải làm ạ.
Dạ thưa, trên trang mạng cá nhân của mình thì bà Nguyễn Thị Tuyết Lan là mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có cho biết là bà đã tìm gặp tới tòa án Khánh Hòa xin được tham dự phiên tòa xét xử con gái bà, thế nhưng được trả lời rằng đây là phiên tòa đặc thù, bà không được tham dự. Thế thì xin luật sư cho biết thế nào là phiên tòa đặc thù? Và cái thứ hai là dựa vào điều khoản nào mà tòa án Việt Nam không cho phép người nhà của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là mẹ và con gái của cô tham gia phiên tòa xét xử cô?
Thực sự ra cái nghe chị Lan chị nói đây là phiên tòa đặc thù, có lẽ là một cô thư ký nào đó hay một nhân viên nào ở đây chứ không nói là đây phiên tòa đặc thù, người ta nói vậy thôi. Chứ còn cái người mà trực tiếp trách nhiệm là cái chánh án đó chắc chị Lan không bao giờ là không gặp được, cho nên là không thể nói. Mà về mặt á lý thuyết á thì bây giờ đã là công khai thì không có ai cấp giấy phép cho ai hết. Thật sự ra theo luật mà tố tụng hình sự thì chẳng có cái khái niệm mà phiên tòa đặc thù. Một là anh chữ công khai hoặc là anh chữ kín. Ví dụ như nếu trường hợp đứa trẻ đó mang tội hiếp dâm vị thành niên đó thì người ta không muốn lan tỏa thì ra thì sẽ chữ kín, hoặc là vì bí mật an ninh quốc gia thì chữ kín, chứ không có cái khái niệm là phiên tòa đặc thù. Trong luật pháp không có cái khái niệm đó. Và bây giờ với cái phiên tòa mà của Như Quỳnh đó, trong cái quyết định như xét xử rất là rõ ràng, phiên tòa được xét xử công khai mà. Điều này có nghĩa rằng bất cứ công dân trên 18 tuổi ai vào xem cũng được. Nhưng mà thường thường những cái vụ mà như thế này á, những vụ mà liên quan với an ninh ấy, chúng tôi từng tham gia thì người ta hay làm cái rào chắn cách xa. Phiên tòa có thể là những cái rào chắn đó thì có khoảng là cách 500 mét hoặc là 200 mét. Những người bình thường không thể vô được đâu. Ai vô thì họ sẽ hỏi cái giấy vào tòa, cái giấy cho phép của tòa án. Đối với những trường hợp này thì người ta hay cấp cái giấy cho người nhà để người ta qua được những cái cổng đó để ta vô được tòa. Nhưng mà không biết trường hợp này thì thế nào, thì lý do nào tòa lại không cấp giấy cho chị Lan.
Thế thì
tự ra không cần cái giấy này vẫn tham gia được mà, đây là công khai mà. Nhưng mà thường thường là người ta hay chặn lại.
Thế thì làm như thế nào để mà can thiệp cho cái việc người nhà có thể tham dự phiên tòa của chính người thân của mình thưa luật sư?
Có thể chúng tôi sẽ đang suy nghĩ một cái phương cách, có thể là tại tòa. Thì vào cái thời điểm đó thì chúng tôi có thể là đề nghị cho người nhà như Quỳnh vô tham dự phiên tòa đó, để coi thì rồi cái hội đồng xét xử họ quyết định như thế nào là cái chuyện của họ. Tôi hy vọng sắp tới thì chúng tôi đề nghị cái chuyện đó.
Dạ thưa, tại sao mình không làm từ bây giờ mà phải đợi đến cái ngày phiên tòa? Cái thứ nhất, thứ hai nữa là như vậy, như hồi nãy luật sư nói rằng là đây là phiên tòa công khai, là ai cũng thể tham dự được, nhưng mà và không có cái khái niệm đặc thù. Cái việc mà tòa án từ chối không cấp giấy cho mẹ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan vào tham dự phiên tòa của con, là một cái việc làm mà trái pháp luật phải không ạ?
Nhưng mà thực tế là những trường hợp các người ta đã thấy được cái chuyện đó. Người ta biết mặc dù thì giấy tờ là công khai, nhưng thực tế thì họ cho rất hạn chế người vào. Cho nên là để bảo đảm khi người nhà được tham dự thì người ta sẽ cấp cái giấy. Chứ đúng ra thì họ không có quyền cấp cho hết. Tại vì công khai mà,
yeah,
ai cũng được vào hết. Đó.
Dạ, như vậy cũng thấy là một điều rằng đây là một cái sự vi phạm nhân quyền và đây là một cái việc làm trái luật và không đúng luật của nhân viên tòa án. Thế thì phần lớn những vụ án này là liên quan tới vụ nhân quyền. Thì như luật sư cũng nói là những điều mà cô Quỳnh làm là không có trái pháp luật, mà cô bị bắt, tức là đã vi phạm cái quyền tự do của con người để mà được nêu lên những cái ý kiến của mình. Đó là điều hiến pháp Việt Nam quy định. Mặc dù đã được gọi là đưa ra tòa và tranh tụng, nhưng mà luật sư có hình dung rằng những nỗ lực của mình có khả thi hay không, hay chỉ là mang tính hình thức ở Việt Nam lúc này, thưa luật sư?
Riêng tôi thì tôi chỉ nêu lên cái quan điểm tôi tranh luận tại tòa. Còn cái quyền mà kết tội người này người khác có vi phạm hay không là cái quyền của tòa. Trong cái khả năng của phía luật sư, chúng tôi cố gắng thay mặt, ví dụ như là bào chữa cho Quỳnh, rồi đưa lên những cái quan điểm chúng tôi chứng minh, đưa những chứng cứ và chúng tôi chứng minh cái việc đó là hoàn toàn phù hợp với hiến pháp Việt Nam.
Vừa rồi là Việt Nam tuần qua trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Chương trình đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau.